Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 24 tháng 12, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phaero vào trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, kính mời quý vị nghe câu chuyện Giáng sinh trên núi. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý thính giả thân mến, trưa Chủ nhật hôm qua 23 tháng 12, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero dưới bầu trời nắng đẹp. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Ngài diễn giải về bài tin mừng Chủ nhật thứ 4 mùa vọng 5C, thuật lại cuộc viếng thăm của Đức Trinh Nữ Maria sau khi được Sứ Thần Chúa truyền tin. Mẹ vội vã lên đường viếng thăm bà chị họ Elizabeth cao niên như được thuật lại trong tin mừng theo Thánh Luca.
La liturgia di questa quarta domenica di Avvento pone in primo piano la figura di Maria.
Phụng vụ Chúa Nhật thứ tư mùa vọng hôm nay đặt lên hàng đầu hình ảnh Đức Mẹ Maria trong khi chờ đợi sinh Chúa Giêsu đấng cứu thế. Chúng ta hãy ngắm nhìn mẹ, mẫu gương đức tin và đức ái. Chúng ta cũng có thể tự hỏi, đâu là những tư tưởng của mẹ trong những tháng chờ đợi ấy? Câu trả lời đến từ đoạn tin mừng hôm nay trình thuật cuộc viếng thăm của mẹ Maria nơi bà chị họ Elizabeth cao tuổi. Sứ thần Gabriel tỏ cho mẹ biết bà Elizabeth đang chờ đợi một người con và đã có thai đến tháng thứ sáu. Khi ấy, Đức Trinh Nữ đã chịu thai Chúa Giêsu do hoạt động của Thiên Chúa. Mẹ vội vã ra đi khỏi Nazareth miền Galilea để đến miền núi xứ Judea và thăm bà chị họ. Tin mừng kể lại, khi vào nhà ông Zacharia, mẹ chào bà Elizabeth. Chắc chắn mẹ chúc mừng bà chị họ vì đã được làm mẹ, cũng như bà Elizabeth chào mẹ Maria và nói, em là người có phúc trong các phụ nữ, và người con, hoa trái trong lòng em cũng được chúc phúc. Bởi đâu chỉ được mẹ của Chúa đến thăm. Và bà ca ngợi niềm tin của mẹ Maria, phúc cho người đã tin nơi sự viên mãn điều Chúa đã nói. Và thật là hiển nhiên, sự trái nghịch giữa mẹ Maria người đã tin và ông Zacharia chồng bà Elizabeth người đã nghi ngờ, không tin nơi lời hứa của thiên thần. Và vì thế ông bị câm cho đến khi Gioan sinh ra. Đó là điều tương phản. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, giai thoại này giúp chúng ta đọc mầu nhiệm cuộc gặp gỡ giữa con người và Thiên Chúa dưới một ánh sáng rất đặc biệt. Một cuộc gặp gỡ không phải dưới dấu hiệu những biến cố lạ lùng, nhưng đúng hơn, dưới dấu hiệu đức tin và đức ái. Thực vậy, mẹ Maria là người có phúc vì đã tin. Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa là kết quả của đức tin. Trái lại, ông Zacharia không tin nên đã bị câm để được lớn lên trong đức tin qua thời kỳ thinh lặng dài như thế. Nếu không có đức tin thì điều không thể tránh được đó là ta điếc đối với tiếng nói an ủi của Thiên Chúa. Và chúng ta không thể nói lên những lời an ủi và hy vọng cho các anh chị em chúng ta. Và chúng ta thấy điều đó hàng ngày, những người không có đức tin hoặc chỉ có một niềm tin yếu ớt. Khi họ phải đến gần một người chịu đau khổ, họ nói những lời cho qua, nhưng không đi tới tận tâm hồn vì họ không có sức mạnh. Họ không có sức mạnh vì họ không tin, và nếu không có đức tin thì không có được những lời đi đến tận tâm hồn người khác. đức tin được nuôi dưỡng trong đức ái. Thánh sử Tin Mừng kể lại rằng, mẹ Maria đứng dậy và vội vã lên đường đến gặp bà Elizabeth. Mẹ đứng dậy, đó là một cử chỉ đầy ân cần. Lẽ ra Đức Maria có thể ở lại nhà để chuẩn bị sinh con, nhưng trái lại, mẹ chăm lo cho những người khác trước khi cho bản thân. Qua những cử chỉ đó, mẹ chứng tỏ mình đã là người môn đệ của Chúa mà mẹ mang trong lòng. Biến cố Chúa Giêsu sinh ra bắt đầu như thế, với một cử chỉ bác ái đơn sơ. Và lại, đức ái chân thành luôn luôn là thành quả lòng yêu mến Thiên Chúa. Tin mừng về cuộc viếng thăm của mẹ Maria nơi bà Elizabeth chuẩn bị chúng ta sống tốt đẹp lễ Giáng sinh, thông truyền cho chúng ta năng động của đức tin và đức ái. Năng động này là hoạt động của Chúa Thánh Linh, là Thánh Thần tình yêu làm cho cung lòng trinh khiết của mẹ Maria mang thai và thúc đẩy mẹ chạy đi phục vụ bà chị họ cao tuổi. Đó là một động thái đầy vui mừng như ta thấy trong cuộc gặp gỡ giữa hai bà mẹ. Tất cả là một bài ca vui mừng hân hoan trong Chúa, đứng thực hiện những điều cao cả với những người bé nhỏ tín thác nơi Ngài. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp cho chúng ta được ơn sống lễ Giáng sinh hướng ra ngoài nhưng không bị phân tán. Ở chỗ đứng trung tâm không phải là cái tôi của mình, nhưng là Chúa Giêsu và anh chị em, nhất là những người đang cần được một bàn tay cứu giúp. Như thế, chúng ta đã dành chỗ cho Đấng là tình thương, ngày hôm nay muốn nhập thể và đến ở giữa chúng ta. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nos abit Maria,
et concepe de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix,
digni officiamum promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, uci angelo nunciante, Christi Filii tui, incarnationem coniovim, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đã nhắc đến và chia buồn với các nạn nhân vụ sóng thần vì động đất và núi lửa phun ở Indonesia, làm cho hơn 220 người chết và 843 người bị thương. Đức Thánh Cha nói, lúc này tôi nghĩ đến những người dân ở Indonesia bị thiên tai nặng nề, khiến cho nhiều người bị thiệt mạng, nhiều người bị mất tích và nhiều người khác không còn nhà cửa, những thiệt hại vật chất rất lớn. Và Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người cầu nguyện và liên đới với các nạn nhân.
Thưa quý vị, bầu khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp nơi. Nhiều người quen thuộc với những việc chuẩn bị và thánh lễ Giáng sinh long trọng tại các giáo xứ. Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một kinh nghiệm khác của Linh Mục Tadeo Nguyễn Văn Yên dòng tên cùng với một số bạn trẻ miền Tây Bắc qua giọng đọc của Trần Đỉnh.
Cao cung lên khúc nhạc Thiên Thần Chúa. Từng tiếng hát của bài hát đã rót thẳng vào lòng tôi. Sáng ngày lễ Giáng sinh, bước trên con đường mòn từ ngọn đồi bên này sang ngôi nhà nguyện ở đồi bên kia để dâng thánh lễ, tôi cảm nhận một sức sống kỳ lạ khi nghe bài hát vang xa và nhìn thấy một đám người rất đông chuẩn bị thánh lễ. Từ hai ngày trước, sáng 23, tôi cùng một số sinh viên xuất phát từ Hà Nội lên Sơn La bằng xe máy, đến bản làng người Hơ Mông này để cùng họ đón mừng Chúa Giáng sinh. Đoạn đường chỉ 200 km, nhưng chúng tôi phải mất hơn 10 tiếng mới đến nơi. Ở những đoạn đường khó đi nhất, một số xe đã phải đo đường, bởi phải leo lên những con dốc dựng đứng. Không biết dốc bao nhiêu độ, chỉ biết nếu thả xe ngã, thì nó có thể tự nằm trượt xuống lại tận chân dốc. Hoặc ở đoạn dốc xuống, nếu ai vẫn còn liều lĩnh ngồi phía sau để được trở xuống, thì phải khép thật chặt đầu gối vào thân xe, kẻo những mỏm đá bên đường có thể va vào gối bất cứ lúc nào. Đoạn đường ấy, một bên là triền núi, bên kia là vực kéo xuống tận chân núi. Cứ vậy, chúng tôi men theo những lối mòn này để lên và xuống. Nhưng thật ra, với những người Hơ Mông ở đây, con đường này chẳng quá xa lạ. Họ đã quá quen với việc băng qua những đoạn đường khó khăn một cách bình thản, cũng giống như cuộc sống của họ vậy. Giáng sinh là một dịp đặc biệt. Chúng tôi lên bản để cùng dân làng sống lại giây phút con Thiên Chúa bước vào thế giới nghèo. Tôi cảm động về niềm tin của những người nghèo. Và cũng qua họ, tôi khám phá ra hình ảnh của một Thiên Chúa vốn giàu sang phú quý nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Ngay cả chính nơi tận cùng này, Thiên Chúa cũng chẳng ngại đến và cư ngụ. Chính vì khả năng trở nên nghèo của Thiên Chúa mà tôi khám phá ra sự vĩ đại của Ngài. Trong cầu nguyện, tôi đã ngây ngất trước sự uy quyền của Thiên Chúa qua sự kỳ diệu của công trình sáng tạo. Và lúc này, trước mắt tôi phải cúi đầu trước sự vĩ đại của Thiên Chúa khi Ngài tự ý trở nên nghèo và ở với những con người nghèo nhất này. Cả ngày 24, chúng tôi chia nhau thành nhiều nhóm cùng với bà con Hơ Mông chuẩn bị cho những giây phút trọng đại vào buổi tối, canh thức và thánh lễ đêm. Không khí nhộn nhịp đã bắt đầu từ sáng sớm, người lo trang trí nhà nguyện, kẻ hoàn thành hang đá, nhóm lo tập diễn nguyện, người lo nấu ăn và có cả việc sinh hoạt với các em nhỏ nữa. Trong bầu khí vui như ngày hội này mà người ta hiểu nhau, mặc cho khoảng cách về ngôn ngữ. Vì phần đông bà con không hiểu được tiếng Việt, nên tôi nhờ mấy anh em Hơ Mông cùng với tôi dịch bài diễn nguyện từ tiếng Việt sang tiếng Hơ Mông, và họ dạy tôi một vài câu tiếng Hơ Mông thông dụng để nói và dùng trong thánh lễ. Cùng ngồi với họ, dịch với họ và nghe họ, tôi hiểu hơn chút ít về văn hóa và cách diễn tả của họ qua ngôn ngữ. Tôi không có khiếu về ngôn ngữ, và họ cũng chỉ trở thành những nhà dịch thuật bất đắc dĩ hôm nay. Nên chỉ 4 trang giấy, chúng tôi phải mất cả buổi sáng, chiếm thêm nửa buổi chiều. Họ vui vì có một bản dịch diễn nguyện bằng tiếng của họ. Những người tham dự vui vì họ hiểu những gì diễn ra trong hoạt cảnh Giáng sinh. Còn chúng tôi vui vì cách nào đó chúng tôi có thể nhập thể trong lòng họ. Thánh lễ đêm diễn ra đơn sơ như chính những người tham dự. Chắc chẳng mấy ai hiểu được những ý niệm thần học cao siêu của thánh lễ. Nhưng tôi tin rằng những con người đơn sơ này hiểu trọn mầu nhiệm trọng đại đang diễn ra và cảm được đấng làm nên mầu nhiệm ấy đang hiện diện ở giữa họ. Tôi đã nhiều lần cùng những người đơn sơ trong thánh lễ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi hiện diện giữa họ như một mục tử giữa đàn chiên. Trong lúc này, tôi cảm nhận rõ ràng nơi mình một ơn mà giáo hội nói đến khi đương sự biết mình chẳng là gì trước những đòi hỏi quá lớn của nhu cầu thực tế. Ơn theo chức vụ. Tôi có thể cảm được sức sống của một đàn chiên được chính Thiên Chúa nuôi dưỡng, và thấy lòng mình được lấp đầy khi ở giữa một đoàn dân Thiên Chúa, một đoàn dân nghèo được Chúa chọn. Sau thánh lễ và tàn lửa trại, chỉ còn lại chúng tôi. Cả nhóm ngồi lại bên nhau quanh tàn lửa để làm phút hồi tâm và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm của một ngày đầy ắp những công việc và cảm xúc. Đây là giây phút linh thiêng của những con người được sai đi. Đến lúc này, nhìn thẳng vào sự thật những gì đang diễn ra. Mỗi người chỉ có thể lặng mình để cảm nhận ân sủng của Thiên Chúa đang bao trọn cả chúng tôi. Chính lúc này, khi trời lặng và lòng lắng, nhìn vào hang đá tồi tàn, tôi được thuyết phục từ tận đáy lòng bởi lời tuyên xưng. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. chính vì điều này mà Ngài đang hiện diện ở đây và lúc này giữa những con người đơn sơ. Sáng sớm ngày 25, chúng tôi vẫn còn đang ngon giấc thì tại nhà nguyện ở bên kia ngọn đồi, mọi người trong bản đã đến. Họ cùng nhau hát hoặc nghe những bài hát Giáng sinh. Tôi một mình ra khỏi nhà để qua đồi bên kia. Bầu khí xung quanh bản làng vẫn còn trong vắt, trừ tiếng nhạc và những âm thanh trong trẻo phát ra từ phía nhà nguyện. Khoảng cách từ nhà đến nhà nguyện không xa, chỉ cần xuống con dốc và lên lại dốc bên kia là đến nơi. Tôi chậm rãi bước đi để cảm nhận bầu khí thanh bình đáng mơ ước này. Tôi chợt nhận ra rằng, bài giảng tôi đã chuẩn bị trước cho thánh lễ bây giờ không còn thích hợp nữa. Tôi cần đổi một bài giảng có chất sống hơn. Và trong quãng đường ngắn ấy, chính Đấng đã lôi cuốn tôi đến đây, đã cho tôi biết phải nói gì với những con người đơn sơ nghèo khó như chính Ngài trong máng cỏ năm xưa. Thánh lễ bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Hơ Mông, bất cứ đoạn nào có thể. Cả một điều kỳ diệu mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được. Đó là dù thánh lễ diễn ra tại một ngôi thánh đường nguy nga hay tại nơi thô sơ này, thì mầu nhiệm hiến tế của con Thiên Chúa vẫn không hề thay đổi. Ngài vẫn tiếp tục hiến tế vì mỗi người và cho mỗi người. Trong nghi thức phong chức linh mục, vị giám mục đã sức dầu vào hai lòng bàn tay tôi với lời nhắn nhủ. Con hãy hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Tại nơi đây, trong lúc này, tôi cảm nhận sâu xa sự linh thánh của hành động tôi đang cử hành. Tôi đang dâng lên Thiên Chúa, hy lễ là chính mình tôi và cuộc sống của những người không thể đơn sơ hơn này. Và tôi tin, đây là một hy lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Kết thúc thánh lễ, nhà nguyện nhỏ bé này lại trở nên không gian để mở tiệc ăn mừng, mừng sự sum họp của cả bản làng, từ trẻ con đến người già, mừng tình thân ái giữa những người mới chỉ lần đầu gặp gỡ, và đặc biệt hơn cả, mừng sự hiện diện của một Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nếu thêm một chút thiêng liêng vào đôi mắt và con tim, ắt hẳn người ta sẽ liên tưởng buổi tiệc này với hình ảnh được tiên tri Isaiah loan báo. Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc và sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Bữa tiệc này không thịnh soạn và lý tưởng như những gì tiên tri Isaiah nói đến. Nhưng trong lòng người, như vậy cũng đã đủ nếm trước những hương vị hạnh phúc khi mọi người được tề tựu bên Đấng là tất cả trong mọi sự. Ấn tượng nhất vẫn là hình ảnh các trẻ nhỏ ngồi dọc hai dãy bàn dài. Chúng được ăn một bữa tiệc và khuôn mặt của chúng hớn hở, như thể cái đau khổ của đời sống này không bao giờ có thể chạm đến được. Ước gì tuổi thơ của chúng được đong đầy những niềm vui và phấn khởi như hôm nay. Sau bữa trưa, chúng tôi lại chuẩn bị xuống núi. Khi dấn thân trên con đường sứ mạng, việc đến và đi là điều rất đỗi bình thường đối với một tu sĩ dòng tên. Nhưng những lần chia tay thì thật không lần nào giống lần nào. Nếu sự lưu luyến của tôi một, thì những người ở đây gấp nhiều lần. Thật dễ nhìn thấy điều đó qua cách họ diễn tả với từng người chúng tôi. Một em gái đã khóc nức nở khi chúng tôi chuẩn bị lên xe. Tôi hiểu em xúc động thế nào trong lúc này. Đây là cơ hội tốt nhất để tôi ôm em vào lòng và lặp lại lời động viên. Em cố lên, đừng bỏ học. Em đã lặn lội đi bộ xuống bản dưới để học bán trú, nhưng em mới thôi học từ mùa hè vừa rồi. Em học đến lớp 8 nên thuộc nhóm người trí thức nhất của bản làng. Hy vọng, qua cuộc gặp gỡ với chúng tôi lần này, em có thêm động lực và nghị lực để tiếp tục thâu lượm thêm những kiến thức cần thiết cho cuộc sống của em và cho cả bản làng. Khi đồng hành với nhóm sinh viên cùng đi, tôi luôn lặp lại. Khoan để ý đến mình đã làm được gì, nhưng cảm nhận điều gì còn đọng lại nơi mình sau chuyến đi. Ước gì mỗi người đều khám phá ra điều thật kỳ lạ. Khi đến với người nghèo, mình luôn nhận được nhiều hơn những gì mình cho đi. Chúng tôi xuống núi, lòng đầy hân hoan và đầy lửa vì hồng ân Chúa Chan được lãnh nhận chỉ vỏn vẹn trong chưa đầy hai ngày. Còn những người dân bản thì hạnh phúc vì một Giáng sinh ân tình, trào tràn tình Chúa và tình người. Phần tôi, Thầy đã hứa và Thầy vẫn luôn giữ lời cách trọn vẹn. Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Xuân Khánh điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý thính giả, tuần qua Giáo hội Việt Nam đã đón những sự kiện vui mừng và quan trọng. Trước hết là Đức Tân Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên nhận tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Thánh lễ được cử hành sáng ngày 18 tháng 12 với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Marek Jarecki, đại diện Đức Thánh Cha, Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, Đức Hồng Y Phaero Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội, các đức giám mục từ các giáo phận trong cả nước, đông đảo linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và giáo dân. Các nghi thức trong lễ gồm có việc công bố sắc lệnh bổ nhiệm của Đức Giáo Hoàng, trao gợi cho Đức Tân Tổng Giám mục như một dấu chỉ quyền chân dắt của Đức Tổng Giám mục tại Tổng Giáo phận. Kế đến là đại diện dân Chúa bày tỏ cử chỉ vâng phục quyền bính nơi Ngài. Chia sẻ sau các bài lời Chúa, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận phát diệm, đã khẳng định ngay từ đầu, trong giáo hội không có chức vụ, chức tước, địa vị, nhưng chỉ có sứ vụ, phục vụ. Đức Cha Giuse đã gợi lên gương sống đời mục tử của Đức Hồng Y Phaero, một đời sống âm thầm gắn bó với Chúa để Chúa được lớn lên. Nói đến Đức Tân Tổng Giám mục Giuse, Đức Cha Giuse đã dẫn giải những bài đọc lời Chúa mà chính Đức Tân Tổng Giám mục chọn để nói lên ước vọng của Đức Tân Tổng Giám mục. Bước chân rao giảng tin mừng trong bài đọc 1 cho thấy thái độ ra đi sự co cụm, củng cố chính mình để sẵn sàng cất bước ra đi rao giảng tin mừng. Bài đọc 2 khẳng định sự hiệp thông không chỉ tạo nên sức mạnh tổng lực của giáo hội, nhưng còn là dấu chứng cho công cuộc phúc âm hóa.
Một tin vui khác đối với giáo hội tại Việt Nam, đó là hôm 19 tháng 12, cuộc gặp lần thứ 7 của nhóm làm việc chung Việt Nam và Tòa Thánh đã diễn ra tại Hà Nội. Sau phiên họp, Tòa Thánh và Việt Nam đã đưa ra một thông cáo chung. Thông cáo cho biết, hai bên đã thảo luận cởi mở và toàn diện về quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, bao gồm nhiều vấn đề liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam. Quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã có những bước phát triển tích cực được ghi nhận gần đây, đặc biệt về việc duy trì liên lạc và tư vấn ở mọi cấp độ, bao gồm những cuộc gặp gỡ và trao đổi cấp cao như là một phần trong những cuộc gặp gỡ của nhóm làm việc chung Việt Nam và Tòa Thánh. Và những cuộc viếng thăm mục vụ tại Việt Nam của đại diện Tòa Thánh không thường trú, Đức Tổng Giám mục Marek Jalewski. Tòa Thánh và Việt Nam đã thảo luận và đạt được một thỏa thuận về những vấn đề liên quan đến việc cải tiến mối quan hệ trong tương lai gần giữa Việt Nam và Tòa Thánh, từ đại diện Tòa Thánh không thường trú sang đại diện Tòa Thánh thường trú. Hai bên tin rằng bước này sẽ giúp cho quan hệ giữa hai bên lớn mạnh và phát triển hơn. Thông cáo nhắc lại lời của Đức Thánh Cha với cộng đồng Công giáo tại Việt Nam về việc sống phúc âm giữa lòng dân tộc và một tín hữu tốt cũng là một công dân tốt, là những nguyên tắc quan trọng cho cuộc sống của cộng đồng Công giáo tại Việt Nam. Tòa Thánh và Việt Nam cũng thảo luận những vấn đề liên quan đến việc chia tách các giáo phận và bổ nhiệm các giám mục tại Việt Nam. Hai bên đồng ý tổ chức phiên họp lần thứ 8 của nhóm làm việc chung tại Vatican. Thời gian của phiên họp sẽ được sắp xếp qua các kênh ngoại giao.
Tuần qua cũng là tuần làm việc cuối cùng của Vatican trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Do đó, tại Vatican cũng đã có nhiều hoạt động quan trọng. Trước tiên là Đức Thánh Cha công bố sứ điệp nhân ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 52 với chủ đề Chính trị tốt, phục vụ hòa bình. Nội dung của sứ điệp gồm 7 điểm. Đức Thánh Cha nhắc đến thách đố của nền chính trị tốt lành. Chính trị là phương tiện nền tảng để xây dựng cộng đồng. Nhưng nếu nó không được dùng để phục vụ lợi ích chung, thì nó có thể trở thành công cụ của áp bức, loại bỏ người khác và tệ hơn nữa là phá hoại. Trong điểm thứ ba, Đức Thánh Cha nói đến những nhân đức để đạt được một nền chính trị phục vụ cho quyền con người và cho hòa bình. Đó là công bằng, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, chân thành, thật thà, trung thực. Đặc biệt, Đức Thánh Cha cũng trích lời của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận về tám mối phúc đối với người làm chính trị. Đó là phúc cho người làm chính trị, có ý thức cao và có lương tâm sâu về vai trò của mình. Phúc cho người làm chính trị phản ánh sự khả tín nơi mình. Phúc cho người làm chính trị hoạt động cho lợi ích chung chứ không vì lợi ích riêng. Phúc cho người làm chính trị giữ được lòng kiên vững. Phúc cho người làm chính trị hoạt động cho sự hiệp nhất. Phúc cho người làm chính trị hoạt động để tạo ra những thay đổi tận căn. Phúc cho người làm chính trị có khả năng lắng nghe. Phúc cho người làm chính trị không sợ hãi.
Đức Thánh Cha cũng nói đến những thói xấu của chính trị làm yếu đi lý tưởng của một nền dân chủ thật sự như tham nhũng, sự phủ nhận các quyền, không tôn trọng luật lệ chung, làm giàu bất chính, đánh giá quyền lực dựa trên sức mạnh, cố nắm giữ quyền lực, bài ngoại và phân biệt chủng tộc, từ chối rời bỏ quyền lực, thiếu quan tâm đến môi trường, khai thác vô trách nhiệm những tài nguyên thiên nhiên vì lợi ích trước mắt, và coi thường những người bị buộc phải rời quê hương của họ. Theo Đức Thánh Cha, một nền chính trị tốt cần cố vỏ sự tham dự của người trẻ và sự tin tưởng vào người khác. Đức Thánh Cha kêu gọi nói không với chiến tranh và chiến lược tạo nên sự sợ hãi. Không bao giờ được phép giãn lược hòa bình chỉ còn là một sự cân bằng giữa quyền lực và sợ hãi. Nhưng hòa bình phải được đặt nền trên sự tôn trọng mỗi người, tôn trọng luật lệ và lợi ích chung, cũng như tôn trọng môi trường để có thể chuyển trao cho các thế hệ sau. Cuối cùng, Đức Thánh Cha xác định rằng, chính trị là một công trình lớn của hòa bình. Công trình này được đặt trên trách nhiệm hỗ tương và sự tùy thuộc lẫn nhau của tất cả mọi người.
Trước đó, ngày 17 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp Ủy ban Quốc tế chống án tử hình và Ngài đã kêu gọi ngừng thi hành và bãi bỏ án tử hình tại quốc gia vẫn còn án này. Ngỏ lời với 9 thành viên Ủy ban Quốc tế chống án tử hình, Đức Thánh Cha nhắc lại những hoạt động, các văn kiện, diễn văn Ngài đã đưa ra những năm qua, kể cả việc sửa đổi số 2267 trong sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo. Việc sửa đổi này diễn tả sự phát triển hòa hợp của đạo lý, hợp với tinh thần ngày nay, dưới ánh sáng tin mừng. Qua đó, sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ hơn, bằng những phương thế thích hợp mà không cần phải nại đến án tử hình. Nhắc đến những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về việc ngưng thi hành án tử hình tại các nước thành viên, Đức Thánh Cha nhận định rằng đây là con đường cần thiết để tiến tới việc bãi bỏ toàn diện án tử hình. Đức Thánh Cha kêu gọi các nước chưa bãi bỏ án tử hình nhưng không áp dụng nó, hãy tiến tới việc ngưng tuyên án tử hình. Còn các nước còn tiếp tục án tử hình, Đức Thánh Cha xin các nước ấy hãy chấp nhận sự ngưng án này để tiến tới sự bãi bỏ hình thức trừng phạt tàn ác. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án các cuộc hành quyết mà không xét xử, những cuộc hành quyết độc đoán hoặc sau một cuộc xét xử sơ sài. Ngài nói, đáng tiếc đó là một hiện tượng đang xảy ra tại một số nước có hoặc không có luật về án tử hình. Đây là một sự cố tình giết người do các nhân viên nhà nước. Nhiều khi những vụ sát nhân này được diễn ra như thể đó là một cuộc đụng độ giữa những người bị coi là phạm nhân bất lương hoặc bị trình bày như kết quả của một sự sử dụng võ khí ngoài ý muốn, một điều cần thiết và tương đương với võ lực cần sử dụng để bảo vệ các công dân.
Hôm 19 tháng 12, Tòa Thánh đã lên tiếng chào mừng việc Liên Hiệp Quốc thông qua Hiệp ước Hoàn cầu về di dân an toàn, nhưng đồng thời cũng phủ nhận những điều khoản trong hiệp ước ủng hộ chủ trương giúp phá thai, ngừa thai, cũng như những từ ngữ mơ hồ, ý thức hệ. Lập trường trên đây được Đức Tổng giám mục Bernardito Ausa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, trình bày trong bài tham luận. Đức Tổng giám mục chào mừng hiệp ước như khuôn khổ toàn bộ đầu tiên để quốc tế tham chiếu, hầu đạt tới những biện pháp thực hành tốt nhất và sự cộng tác quốc tế trong việc quản lý vấn đề di dân trên thế giới. Nó giúp các chính phủ và các cơ quan và tổ chức phi chính phủ hiểu rõ hơn những thách đố mà những người lưu động gặp phải, khích lệ các chính phủ lãnh nhận trách nhiệm chung của họ, đặc biệt là đối với những người đang cần đến tình liên đới của chúng ta hơn hết. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Ao Sa cũng mạnh mẽ bày tỏ sự dè dặt và phản đối của Tòa Thánh đối với ba điều khoản trong hiệp định, rút từ những văn kiện không phải là kết quả của các cuộc thương thuyết liên chính phủ. Chúng chứa đựng những từ ngữ, các nguyên tắc và chỉ nam không được quốc tế đồng ý. Tòa Thánh thấy những từ ngữ như sức khỏe tính dục và sinh sản, các dịch vụ sức khỏe tính dục và săn sóc sức khỏe sinh sản đang được áp dụng cho toàn bộ ý niệm về sức khỏe. Chúng tôi không coi việc phá thai, sử dụng việc phá thai và sử dụng những thuốc phá thai là một chiều kích của các từ ngữ vừa nói. Tòa Thánh cũng bác bỏ cái gọi là túi dịch vụ tối thiểu đầu tiên được tài liệu của Tổ chức Sức khỏe Thế giới cổ võ về những ưu tiên và những nguyên tắc chỉ đạo. Đặc biệt là những phần trong túi dịch vụ tối thiểu đầu tiên này chứa thuốc phá thai và những phương tiện tạo ra phá thai. Ngoài ra, Tòa Thánh hiểu từ gender, giống, như căn tính, giới tính, sinh lý, nam hoặc nữ. Vì thế, Tòa Thánh bác bỏ những giải thích xa lạ và mới mẻ, dựa trên các ý thức hệ cho rằng căn tính giới tính có thể thích ứng vô cùng để thích hợp với những chủ đích mới và khác biệt.
Sáng thứ Sáu, ngày 21 tháng 12, 2018, theo thông lệ hàng năm, Đức Thánh Cha đã gặp giáo triều Roma. Khởi đi từ hình ảnh ánh sáng và bóng tối, Đức Thánh Cha chia sẻ với các vị trong giáo triều. Ngài nói, ánh sáng thì luôn mạnh hơn bóng tối. Khởi đi từ biến cố Giáng sinh, từ việc Chúa đến lần thứ nhất trong khiêm hạ, đến ngày Ngài lại đến trong vinh quang, nên niềm hy vọng không bao giờ bị đánh mất. Đức Thánh Cha nhận định rằng giáo hội trong năm nay sống trong nhiều khó khăn, đang trên đường lữ hành giữa niềm vui và nỗi buồn, giữa thành công và khó khăn, cả bên trong lẫn bên ngoài. Trước hết, Đức Thánh Cha đề cập đến nỗi buồn. Những người di cư, họ bị buộc phải rời bỏ quê hương xứ sở và đánh liều với mạng sống của họ. Đặc biệt, các trẻ em chết mỗi ngày vì thiếu nước uống, lương thực, thuốc men, những người bị đe dọa bởi chiến tranh. Tiếp đến, giáo hội cũng đang có những vị tử đạo thời đại mới. Những Kitô hữu đang chịu bắt hại, bị phân biệt và bị đối xử bất công trên khắp thế giới. Nhưng họ vẫn tiếp tục sẵn sàng chết, chứ không chối bỏ Đức Kitô.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đau buồn nhìn nhận về thực trạng có những giáo sĩ và tu sĩ lạm dụng những trẻ vị thành niên, lạm dụng quyền lực và lương tâm, và lạm dụng tính dục. Suy tư về vấn đề này, Đức Thánh Cha viện dẫn đến chuyện của vua David, người được sức dầu của Thiên Chúa. Khi David lạm dụng quyền lực và phạm tội với vợ Uriah, vua đã dấn sâu hơn vào chuỗi những tội lỗi nghiêm trọng, ngoại tình, dối trá và giết người. Ngày nay cũng có nhiều David, những người được sức dầu của Thiên Chúa, đi vào mạng lưới của sa ngã, lạm dụng những người yếu thế, phản bội Thiên Chúa, phản bội ơn gọi, phản bội giáo hội và dân Thiên Chúa đã được trao cho họ. Tháng 2 tới đây, giáo hội sẽ lại kiên trì tiếp tục trên con đường thanh tẩy với tất cả khả năng của mình. Một nỗ lực làm cho những lỗi lầm của quá khứ không tiếp diễn, không chỉ trong giáo hội mà cả trong xã hội nữa. Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc đến những niềm vui trong năm qua. Một số điều được kể đến như là sự thành công của Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ, tiến trình cải tổ giáo triều, nỗ lực làm minh bạch trong những vấn đề tài chính. Thêm vào đó, giáo hội còn có thêm nhiều vị thánh, trong đó có 19 vị tân chân phước của Algeria, 19 vị đã hiến mạng sống vì Đức Kitô, vì tin mừng và vì người dân Algeria, là khuôn mẫu cho sự thánh thiện mỗi ngày và sự thánh thiện của những vị thánh ngay bên cạnh nhà. Hơn nữa, có một niềm vui thật sự, đó là rất nhiều người nam nữ trong đời thánh hiến, rất nhiều giám mục, linh mục đang sống hàng ngày trong sự trung thành, thinh lặng, thánh thiện và từ bỏ mình. Họ như những ánh sáng chiếu vào những góc mờ của nhân loại bằng lời chứng đức tin, tình yêu và bác ái. Thêm vào đó, rất nhiều cha sở đang thực hiện những gương sáng hàng ngày với dân Thiên Chúa, gần gũi các gia đình bằng sự đơn sơ, lòng tin, lòng nhiệt thành, thánh thiện và bác ái.
Trước khi khép lại một tuần để chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, Giáo hội Việt Nam lại đón nhận một tin vui. Ngày 22 tháng 12, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, Đức Thánh Cha đã thành lập giáo phận Hà Tĩnh và bổ nhiệm Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp dòng Đa Minh, cho đến nay là giám mục giáo phận Vinh, làm giám mục tiên khởi của giáo phận Hà Tĩnh. Cùng với quyết định trên đây, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Alfonso Nguyễn Hữu Long thuộc tu đoàn Xuân Bích, cho đến nay là giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, nay làm tân giám mục chính tòa giáo phận Vinh. Giáo phận Tân Lập Hà Tĩnh thuộc giáo tỉnh Hà Nội và gồm có tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Với bổn mạng là Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, tòa giám mục và nhà thờ chính tòa của giáo phận này tọa lạc tại Văn Hạnh, tỉnh Hà Tĩnh. Theo thống kê năm 2014 được phòng báo chí công bố hôm qua, sau khi phân chia thì giáo phận Vinh còn gần 16.500 cây số vuông với số tín hữu Công giáo là 282.000 người trên tổng số hơn 3 triệu cư dân. Giáo phận Vinh còn 93 giáo xứ với 126 linh mục, 26 tu huynh, 721 nữ tu và 60 chủng sinh. Giáo phận Tân Lập Hà Tĩnh nhỏ hơn, rộng trên 14.000 cây số vuông với hơn 241.000 tín hữu Công giáo trong tổng số 2.153.000 dân cư với 96 giáo xứ, 93 linh mục, 19 tu huynh, 188 nữ tu và 56 chủng sinh. Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp năm nay 73 tuổi và coi sóc giáo phận Vinh từ 8 năm nay. Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long năm nay 55 tuổi và làm giám mục phụ tá Hưng Hóa từ 5 năm nay.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cao Cung Lên do Mai Thiên Vân trình bày. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.